Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Nếp Sống Trong Gia Đình Cơ Đốc, phần 1, căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa về bổn phận của vợ và chồng như thế nào? Điều đó còn có giá trị cho ngày nay không? Từ câu 18 đến câu 19. Câu hỏi thứ hai, ông kêu gọi con cái phải làm gì đối với cha mẹ? Tại sao? Còn cha mẹ dạy dỗ con thế nào? Tại sao? Từ câu 20 đến câu 21. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa về bổn phận của vợ và chồng như thế nào? Điều đó còn có giá trị cho ngày nay không? Từ câu 18 đến câu 19. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côlôse về bổn phận của vợ và chồng. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Câu 18 và câu 19. Ông muốn họ biết rằng, Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên người nam và người nữ cách riêng rẽ, không ai giống ai hoàn toàn về tính tình và hình thể. Ngay từ đầu, Ngài đã phân chia giới tính và rồi kết hiệp họ lại với nhau nhằm mục đích duy trì nòi giống con người trên đất và hưởng những phước hạnh Chúa ban cho. Kể từ đó, đơn vị gia đình được thành lập từ hai con người khác phái với nhau. Chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân cho con người đầu tiên. Kinh Thánh chép rằng, Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lắp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 18 đến câu 24. Định chế hôn nhân bắt đầu từ đây được ban bố cho loài người. Tuy nhiên, từ khi con người đầu tiên phạm tội, kể từ đó, con người bị đuổi ra khỏi cảnh vườn Eden phước hạnh. Họ bắt đầu một cuộc sống đầy gian nan vất vả, họ không còn vâng giữ định chế hôn nhân của đấng tạo hóa nữa. Chế độ đa thê được thiết lập bởi dục vọng của con người. con người ngày càng lún sâu vào tội lỗi chồng chất và hậu quả của nó là sự hình phạt trong lửa địa ngục đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người cứ tiếp tục lầm lạc trong tội lỗi và hậu quả của nó, nên Ngài đã thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại qua công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu trên cây thập tự và đưa con người trở về với những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri, Chúa Cứu Thế Giêsu và các sứ đồ dạy dỗ con dân Ngài bước đi trong chân lý. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô để dạy con dân Ngài về hôn nhân và gia đình, hầu cho chính nếp sống của họ làm khuôn mẫu cho xã hội. Trước hết, ông khuyên người vợ rằng, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Câu 18. Trong hôn nhân, vợ chồng được kêu gọi vâng phục nhau. Như trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Ê-phê-sô chương 5, câu 21. Với người vợ, điều đó có nghĩa là phải sẵn sàng vâng theo quyền lãnh đạo của chồng mình trong Chúa Cứu Thế. Với người chồng, nó có nghĩa là phải xếp qua một bên các quyền lợi riêng để chăm lo cho vợ mình. Và như thế mọi người đều quan tâm chăm lo cho hạnh phúc của người kia. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng, hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ê-phê-sô chương 5, từ câu 22 đến câu 24. Vợ vâng phục chồng không có nghĩa là người vợ lép vế hơn người chồng, hay không có quyền bằng chồng. Ngược lại chồng cũng vậy, nhưng vâng phục giữ cho gia đình hiệp một, có trật tự, kỷ cương và góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hãy xem, chính Chúa Cứu Thế Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời bình đẳng, đồng quyền và đồng thể yếu với Đức Chúa Cha. Nhưng Chúa Cứu Thế sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Cha. Kinh Thánh chép rằng, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Cứu Thế Giêsu vâng phục Đức Chúa Cha để thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại, đặng đem phước hạnh đến cho con người, là khuôn mẫu cho người vợ vâng phục chồng, với mục đích đem lại hạnh phúc cho gia đình. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô tiếp tục dạy những người vợ rằng, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy, có nghĩa là đây là ý Chúa, chứ không phải là ý kiến của ông đứng trên cương vị của người đàn ông mà chèn ép phụ nữ, và cũng không phải xuôi theo tập quán của dân gian trọng nam khinh nữ hay khuynh hướng chồng Chúa vợ tôi, vân vân. Ngay từ khi con người đầu tiên phạm tội, Đức Chúa Trời đã phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Sáng Thế Ký chương 3, câu 16. Dù con dân Chúa đã được giải phóng ra khỏi hậu quả của tội lỗi và sự rủa sả, nhưng sự vâng phục của người vợ đối với chồng vẫn còn có giá trị trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy các phụ nữ trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 rằng, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Vì các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Không dừng lại ở chỗ dạy người vợ về nếp sống trong gia đình, Phao-lô tiếp tục dạy người chồng rằng, hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Câu 19. Còn trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, thì ông dạy thêm rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Ê-phê-sô chương 5, câu 25. Đây là định chuẩn cho tình yêu mà người chồng dành cho vợ. Đó là một tình yêu vô điều kiện. Lời Chúa chép rằng, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đây là tình yêu mà người chồng dành cho vợ, không hề nghĩ đến chính mình có được đền đáp hay không. Một tình yêu ban cho, không đặt điều kiện với vợ mình. Đó là một tình yêu hy sinh. Lời Chúa Giêsu dạy môn đồ rằng, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa cứu thế không phải chỉ nói yêu thương, mà Ngài còn thể hiện bằng hành động, đến nỗi hy sinh chịu chết vì họ, thì sứ đồ Phao-lô cũng muốn người chồng phải yêu thương và hy sinh cho vợ mình như vậy. Đó là tình yêu thông cảm, hiểu biết. Kinh Thánh dạy rằng, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Tấm lòng bao la của Chúa cứu thế Giêsu đủ để yêu chính con người thật của chúng ta, thì người chồng cũng phải yêu vợ bằng tình yêu thông cảm, hiểu biết để xây dựng hạnh phúc gia đình, như lời khuyên của sứ đồ Phêrô cho người chồng rằng: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phêrô thứ nhất chương 3 câu 7. Đó là một tình yêu tha thứ. Như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta thế nào, thì người chồng cũng phải yêu thương và tha thứ cho vợ thể ấy, như lời Chúa dạy rằng: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Tha thứ là tố chất trong tình yêu, nên vợ chồng phải biết tha thứ lỗi lầm của nhau để tình yêu thêm nồng nàn. Chúa cứu thế Giêsu đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, hy sinh, thông cảm, hiểu biết và tha thứ, thì sứ đồ Phao-lô cũng muốn người chồng yêu vợ như vậy. Khi đó, người chồng không chỉ cư xử dịu dàng với vợ mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Bài học áp dụng. Những lời khuyên của sứ đồ Phao-lô về bổn phận của vợ chồng không hề thay đổi theo thời gian. Là con dân của Chúa, chúng ta cần nhìn lại nếp sống gia đình của mình. Người chồng, người vợ đã thể hiện tinh thần yêu thương, vâng phục nhau thế nào? Nếu chúng ta đã nhận Chúa Giêsu làm Chúa và chủ đời sống mình, thì cũng phải thực hiện lời Chúa dạy: chồng yêu thương vợ như Chúa yêu hội thánh và vợ thuận phục chồng. Có như vậy, từng gia đình cơ đốc mới hạnh phúc và làm gương sáng cho xã hội ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 18 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nơi cô tha, Chúa chết thay vì con.